Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ Bảy ngày 17 tháng 8 năm 2019. Hà Nội vừa cáo buộc Bắc Kinh tái diễn vi phạm chủ quyền Việt Nam và yêu cầu Trung Quốc rút toàn bộ nhóm tàu ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của mình sau khi tàu Hải Dương 8 trở lại tiếp tục hoạt động tại khu vực bãi Tư Chính. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Triều Tiên phóng thêm tên lửa và hủy đàm phán với Hàn Quốc. Đài Loan tăng ngân sách quốc phòng giữa căng thẳng với Trung Quốc. Greenland tuyên bố không bán đất trước tin đồn chính quyền Trump muốn mua hòn đảo lớn nhất thế giới.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài tường trình và phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Chính quyền Mỹ đầu tuần này loan báo chính sách mới không cho phép di dân đang cư trú tại Mỹ nhận thẻ xanh nếu họ không hội đủ tiêu chuẩn về thu nhập hoặc lãnh phúc lợi xã hội như là bảo hiểm sức khỏe, tem phiếu thực phẩm hay tiền hỗ trợ nhà ở. Kế hoạch chính thức có hiệu lực từ ngày 15 tháng 10 tới đây nhằm ngăn chặn những người nước ngoài có thể trở thành gánh nặng xã hội kéo đến Mỹ, lưu lại và trở thành thường trú nhân vĩnh viễn. Những người ủng hộ nói quy định mới đảm bảo rằng những người nhập cư có khả năng tự túc không phụ thuộc vào nguồn lực chính phủ mà dựa vào khả năng bản thân cũng như nguồn lực của các thành viên gia đình, người bảo lãnh hay các tổ chức tư nhân, trong khi giới hoạt động cho rằng chính sách mới nhắm mục tiêu một cách bất công vào những di dân nghèo. Theo quy định mới, giới hữu trách di trú được phép xăm soi kỹ đường đơn xin thẻ xanh xem họ có sử dụng một số chương trình từ tiền thuế để xác định người này có trở thành gánh nặng xã hội hay không. Một người bị xem là gánh nặng khi lãnh từ một loại trợ cấp xã hội trở lên trên một năm trong bất kỳ khung thời gian 36 tháng nào. Quy định mới bắt nguồn từ đạo luật di trú năm 1882 vốn cho phép chính phủ Hoa Kỳ từ chối cấp thị thực cho bất kỳ ai có khả năng trở thành một gánh nặng cho chính phủ. Đa số dân nhập cư không đủ điều kiện nhận các chương trình trợ cấp chủ yếu cho đến khi nào có được thẻ xanh, tức là quy chế thường trú nhân hợp pháp. Tuy nhiên, quy định mới do Bộ An ninh Nội địa loan báo hôm 12 tháng 8 mở rộng định nghĩa gánh nặng xã hội với nhiều loại trợ cấp hơn, hầu loại bỏ nhiều đương đơn hơn nữa. Các phúc lợi xã hội đó bao gồm trợ cấp thu nhập tiền mặt như là SSI, chương trình hỗ trợ tạm thời cho gia đình cơ nhỡ, chương trình trợ cấp dinh dưỡng bổ sung SNAP, hầu hết các hình thức bảo hiểm sức khỏe Medicaid và nhiều chương trình phụ cấp tiền nhà. Luật sư di trú Khanh Phạm từ Texas cho VOA biết quy định mới không áp dụng cho thường trú nhân hợp pháp đang nộp đơn xin thi nhập tịch Mỹ mà không ảnh hưởng tới các chương trình nhập cư nhân đạo dành cho người tị nạn, cũng như có những ngoại lệ đối với nạn nhân bị buôn người hay bị bạo hành gia đình. Các nhà bảo thủ từ lâu bày tỏ quan ngại về việc nhập cư được tiếp cận những phúc lợi công cộng dành cho công dân Mỹ vì họ cho rằng việc này làm cạn kiệt nguồn lực và là gánh nặng lên vai người thọ thuế Mỹ. Chị Thủy Nguyễn, một người Việt vừa cùng gia đình sang Mỹ định cư theo diện đầu tư, cho biết chị hoàn toàn ủng hộ việc siết chặt nhập cư đối với người dùng phúc lợi xã hội, bởi theo chị, điều đó hoàn toàn không công bằng đối với người đóng thuế tại Mỹ.
Mặc dù là một người mới đặt chân lên Mỹ, tuy nhiên tôi thấy rằng cái chính sách mà Tổng thống Trump đưa ra ở một góc độ nào đó thì tôi ủng hộ. Bởi vì tôi thấy rằng cái việc mà mọi người không có khả năng lao động đến đây để xin một cái phúc lợi xã hội từ cái ngân sách của nhà nước sẽ gây một cái bất công với những người có những đóng góp để tạo ra cái phúc lợi xã hội đó. Ví dụ, hãy tưởng tượng rằng tôi cũng sẽ đi làm và đóng một khoản thuế như bao người dân Mỹ khác. Nhưng tôi vào bệnh viện, tôi cũng sẽ được hưởng một cái lợi ích giống như những người không làm gì họ cũng được hưởng cho tôi. Thì vô hình chung tôi cũng như bao người đóng những khoản thuế để tạo ra một xã hội Mỹ mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn, cuộc sống tốt đẹp hơn lại cho những người không phải làm gì cũng được hưởng, thì tôi thấy điều đó là kiểu bất công với những người có những đóng góp cho xã hội Mỹ.
Tuy vậy, rất nhiều người cũng lo lắng rằng những quy định mới về việc cấp thẻ xanh này sẽ ngăn cản những người nhập cư được sử dụng các dịch vụ theo quyền lợi của họ. Nhiều người lo sợ con cái mình không được tham gia vào những chương trình chăm sóc sức khỏe cần thiết, các chương trình học đường, chương trình dinh dưỡng trẻ em, như chia sẻ của chị Lan Đỗ, một thường trú nhân tại thành phố Falls Church, bang Virginia.
Tôi thì cũng không phải là một trong những nạn nhân trực tiếp của Tổng thống Trump, tại vì mình cũng không quá giàu có nhưng mà cũng không đến nỗi quá là nghèo. Nhưng mà mình thấy đối với những người mà người ta thu nhập thấp, những người nghèo trong xã hội, thì thực sự đây là một chính sách mà tôi thấy cần phải xem xét lại. Bởi vì những người nghèo họ không có bảo hiểm, rồi không có đủ tiền để mà lo cho chẳng hạn như là về giáo dục cho con cái, mà bây giờ họ cũng không được phép để xin thẻ xanh. Vậy thì đấy, tôi thấy là một cái thiệt thòi rất là lớn cho họ về mặt trợ cấp xã hội để mà giúp họ ổn định được cuộc sống. Cho nên tôi thấy rằng cái chính sách này nó thực sự không hoàn mỹ như vậy, mà cần phải xem xét lại hai mặt, những mặt được và những mặt trái của nó. Tôi thấy rằng là trẻ em sẽ là cái nạn nhân không hẳn là trực tiếp nhưng mà nạn nhân lớn nhất ở trong cái chính sách này.
Theo báo cáo của Viện Hàn Lâm Khoa học Kỹ thuật và Y học Quốc gia Hoa Kỳ, vào năm 2017, có 5,5% hộ nhập cư có trẻ em nhận hỗ trợ tiền mặt so với 6,3% hộ gia đình người Mỹ bản địa. Có 4% hộ nhập cư sử dụng trợ cấp gia cư so với 5% hộ gia đình người bản địa. Nhưng gần 46% hộ nhập cư dùng Medicaid so với 34% hộ gia đình người bản địa. Thống kê cho thấy có khoảng 800.000 thẻ xanh được cấp trong năm 2016. Viện Nghiên cứu Chính sách Di cư cho biết, theo hệ thống mới, hơn một nửa số người xin thẻ xanh qua dạng gia đình bảo lãnh sẽ bị từ chối.
Kế hoạch của chính quyền Trump không cấp thẻ xanh cho những người bị coi là gánh nặng xã hội có phần chắc sẽ dẫn tới kết cục là trẻ em bệnh tật không được chăm sóc, bệnh truyền nhiễm phát sinh nhiều hơn, tỷ lệ vô gia cư tăng cao hơn tại Mỹ, theo phân tích của chính phủ liên bang và giới bảo vệ di dân. Theo quy định công bố tuần này, chính quyền sẽ không cấp thẻ xanh cho những ai không hội đủ tiêu chuẩn thu nhập hoặc lãnh trợ cấp xã hội như tem phiếu thực phẩm, bảo hiểm sức khỏe Medicaid hay nhận phụ cấp tiền nhà. Những nơi cung cấp các dịch vụ phúc lợi xã hội cho biết nhiều di dân đã bắt đầu từ chối các hỗ trợ, cho dù là từ nguồn lực chính phủ hay từ các tổ chức thiện nguyện tư nhân, vì e rằng sẽ ảnh hưởng tới cơ hội được lưu trú tại Mỹ. Điều này sẽ dẫn tới kết cục là hàng triệu trẻ không được tiếp cận với chăm sóc sức khỏe, nhà ở và dinh dưỡng, bà Kristen Torres, giám đốc tổ chức First Focus on Children, một nhóm cổ suý cho các chính sách hỗ trợ trẻ em, nhận định. Chính phủ liên bang ước tính khi quy định mới bắt đầu có hiệu lực vào ngày 15 tháng 10, tình trạng di trú của 382.000 di dân sẽ được xem xét ngay lập tức. Giới hoạt động bảo vệ di dân e rằng chính sách này sẽ giảm con số di trú hợp pháp xuống còn phần nửa. Bộ An ninh Nội địa Mỹ cũng thừa nhận rằng hậu quả của chính sách này sẽ làm tăng tình trạng dinh dưỡng không lành mạnh ở trẻ em, thai phụ, tăng nguy cơ bệnh truyền nhiễm và tăng đói nghèo.
Nữ dân biểu Hoa Kỳ Rashida Tlaib hôm thứ Sáu từ chối lời đề nghị của Israel cho bà đi đến bờ Tây, nói rằng bà sẽ không đến thăm gia đình bà ở đó vì chính phủ Israel đã áp đặt những điều kiện áp bức để làm nhục bà. Tlaib, một nghị sĩ đảng Dân Chủ trong Hạ viện Hoa Kỳ và thường xuyên chỉ trích chính sách của Israel đối với người Palestine, trước đó định chính thức thăm Israel cùng với nữ nghị sĩ Dân Chủ Ilhan Omar từ bang Minnesota. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu dưới áp lực của Tổng thống Đảng Cộng Hòa của Mỹ Donald Trump hôm thứ Năm nói ông sẽ không cho phép hai nữ nghị sĩ này thực hiện chuyến đi theo kế hoạch tới Israel. Ngày thứ Sáu, Israel quyết định cho phép bà Tlaib đến thăm gia đình ở bờ Tây do Israel chiếm đóng với lý do nhân đạo. Nhưng nữ nghệ sĩ từ bang Michigan đã từ chối lời đề nghị này. Bà Tlaib và bà Omar là những người đã lên tiếng ủng hộ phong trào tẩy chay, thoái vốn, chế tài, có chủ trương ủng hộ người Palestine chống lại sự chiếm đóng và chính sách của Israel đối với người Palestine ở bờ Tây và dải Gaza. Theo luật pháp của Israel, những người ủng hộ cho phong trào tẩy chay, thoái vốn, chế tài có thể bị từ chối nhập cảnh Israel. Bà Tlaib và bà Omar là hai người phụ nữ Hồi giáo đầu tiên được bầu vào Quốc hội. Bà Tlaib sinh ra ở thành phố Detroit và cũng là nữ nghị sĩ người Mỹ gốc Palestine đầu tiên. Cả hai đều là thành viên của nhánh cấp tiến trong đảng Dân Chủ và là những người đã kích gay gắt ông Trump và chính sách của Israel.
Greenland hôm thứ Sáu bác bỏ ý tưởng lãnh thổ này có thể được đem bán sau khi tin tức cho hay Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thảo luận ở nơi riêng tư với các cố vấn của ông về chuyện mua hòn đảo lớn nhất thế giới này. Bộ trưởng Ngoại giao của Greenland Anne Lohnberger nói với Reuters, xin trích, chúng tôi mở cửa làm ăn kinh doanh, nhưng chúng tôi không bán đất. Ông Trump dự kiến sẽ đến Copenhagen vào tháng 9 và Bắc Cực sẽ nằm trong chương trình nghị sự trong các cuộc họp với Thủ tướng của Đan Mạch và Greenland, một lãnh thổ tự trị của Đan Mạch. Báo The Wall Street Journal là cơ quan tin tức đầu tiên đưa tin về cuộc thảo luận mua Greenland. Reuters cho biết hai nguồn tin nắm rõ tình hình nói rằng ý tưởng này được một số cố vấn xem như lời nói đùa, nhưng được những người khác trong Nhà Trắng xem là nghiêm túc. Các chính trị gia Đan Mạch hôm thứ Sáu đồng loạt dè biểu ý tưởng này. Cựu Thủ tướng Lars Løkke Rasmussen nói trên Twitter, đây chắc hẳn là trò đùa cả tháng 4, hoàn toàn không đúng thời điểm. Greenland, một lãnh thổ tự trị của Đan Mạch nằm giữa Bắc Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương, lệ thuộc vào hỗ trợ kinh tế của Đan Mạch. Hòn đảo này lo liệu các vấn đề trong nước của riêng mình, trong khi Copenhagen lo liệu về chính sách quốc phòng và đối ngoại. Greenland đang thu hút sự chú ý từ các siêu cường quốc toàn cầu, bao gồm Trung Quốc, Nga và Mỹ, do vị trí chiến lược và tài nguyên khoáng sản. Một điều ước quốc phòng giữa Đan Mạch và Mỹ có từ năm 1951 trao cho quân đội Mỹ một số quyền đối với căn cứ không quân Thule ở Bắc Greenland. Đan Mạch đã từng bán lãnh thổ của mình cho Mỹ. Năm 1917, Đan Mạch bán hết các đảo Tây Ấn của mình với giá 25 triệu đô la cho Mỹ. Mỹ sau đó đổi tên thành quần đảo Virgin của Mỹ. The Voice of America,
VOA. Thời gian này, dù là trong ngày làm việc, nhưng những cửa tiệm bán đồ dùng học tập và quần áo thời trang vẫn thường khá đông khách. Các bậc phụ huynh tại Mỹ đang tranh thủ tuần lễ miễn thuế tại nhiều tiểu bang khác nhau để đi mua sắm đồ dùng học tập cũng như những thứ cần thiết khác cho con cháu trong nhà khi mùa tựu trường đã tới gần. Nhân tuần lễ miễn thuế thì phần lớn các cửa tiệm cũng tung ra những chương trình giảm giá để thu hút nhiều hơn khách hàng tới mua sắm. Vì thế có thể nói tháng 8 là một trong những tháng có lợi nhất trong năm dành cho người tiêu dùng tại Mỹ. Ông Võ Thành Long từ Silver Spring, Maryland nói,
mình mua cũng rất là nhiều và có những cái đồ lớn mà nhiều khi mình hồi đó mình không dám mua, sợ tốn thì mình lựa cái tháng này mình mua những cái đồ lớn cho các cháu.
Còn chị Vân Hoàng cũng từ Silver Spring, Maryland thì cho biết,
đưa các cháu đi, các cháu rất là phấn khởi, thực tập để chuẩn bị cho một năm học mới đó. Thứ nhất là save được tiền.
Những trung tâm kinh doanh thời trang dịp này là nơi mà người ta có thể tìm thấy nhiều chương trình giảm giá nhất. Tất cả các thương hiệu thời trang đều có các chương trình giảm giá lớn từ 25 cho tới 50%. Bên cạnh việc mua sắm cho con cháu chuẩn bị cho năm học mới, thì nhiều bậc phụ huynh cũng tranh thủ sắm những món đồ yêu thích cho riêng mình. Bởi nếu tính cả việc được miễn thuế, thì số tiền tiết kiệm được là rất đáng kể. Nhưng tất nhiên đối với phần lớn mọi người, thì tuần lễ miễn thuế dịp này không chỉ đơn thuần có ý nghĩa về mặt tài chính. Chị Như Võ, một phụ huynh khác từ Silver Spring, Maryland nói,
cái đó là một cái điều khuyến khích cho cha mẹ nên dẫn con cháu mình đi, là tại vì để mình hiểu biết được con cháu mình cần những thứ gì cho trường học, là để mình có cái quan tâm, hiểu biết hơn con mình học cái gì, làm cái gì, cần cái gì, là nó cũng cảm giác được là mình quan tâm tới nó.
Tại Mỹ thì trước khi bước vào năm học mới, nhà trường thường gửi tới các bậc phụ huynh một danh sách các đồ dùng học tập cần phải mua sắm để con cháu sử dụng trong cả năm học. Đây là một thông lệ rất ý nghĩa bởi nó nhắc nhở người lớn chớ quên và phải luôn quan tâm đến con em cũng như việc học tập của chúng tại trường. Hơn thế, việc đi mua sắm chung của cả gia đình trong dịp này cũng giúp gia tăng tình cảm giữa bố mẹ và con cái. Tuần lễ miễn thuế diễn ra tại phần lớn các tiểu bang của nước Mỹ nhưng không trùng nhau, mà những tiểu bang lân cận thường chọn mỗi tiểu bang một tuần trong tháng 8 để giúp tất cả mọi người đều dễ dàng mua sắm nếu như lỡ bận bịu đúng dịp miễn thuế ở nơi mình sinh sống.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trên sóng trung bình 190 m/s hoặc 1570 kHz và trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Hà Nội yêu cầu Bắc Kinh rút toàn bộ nhóm tàu ra khỏi vùng biển của Việt Nam, tôn trọng quyền chủ quyền, quyền tài phán, các quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của Việt Nam, Bộ Ngoại giao cho biết ngày 16 tháng 8. Cổng Thông tin Chính phủ Việt Nam trích lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói, xin trích. Theo thông tin của các cơ quan chức năng, ngày 13 tháng 8 năm 2019, tàu khảo sát Hải Dương 8 và một số tàu hộ tống của Trung Quốc đã trở lại hoạt động xâm phạm vùng biển Việt Nam. Đây là vùng biển hoàn toàn thuộc quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam, được xác định theo các quy định của Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS năm 1982. Việt Nam đã giao thiệp với Trung Quốc phản đối việc Trung Quốc tái diễn vi phạm nghiêm trọng, yêu cầu Trung Quốc rút toàn bộ nhóm tàu nói trên ra khỏi vùng biển của Việt Nam, tôn trọng quyền chủ quyền, quyền tài phán, các quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của Việt Nam. Trang báo chính phủ.vn cho biết. Bà Thu Hằng nói thêm rằng, hiện nay các lực lượng chức năng của Việt Nam tiếp tục triển khai các biện pháp thực thi chủ quyền và quyền tài phán theo đúng pháp luật Việt Nam và luật pháp quốc tế. Trước đó, vào ngày 19 tháng 7, Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng lần đầu tiên xác nhận tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung Quốc đã có hành vi vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam ở khu vực phía Nam Biển Đông.
Tập đoàn Larsen & Toubro của Ấn Độ vừa khởi công dự án đóng 5 trong số 12 tàu tuần tra cho lực lượng biên phòng Việt Nam. Hôm 16 tháng 8, VN Express cho biết dự án đóng 12 tàu tuần tra cao tốc cho biên phòng Việt Nam nằm trong khuôn khổ gói tín dụng được chính phủ Ấn Độ dành cho Việt Nam, trở thành dự án lớn cụ thể đầu tiên trong hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Trong một thông cáo, Larsen & Toubro cho biết hợp đồng được ký trên nguyên tắc với đối tác Việt Nam vào tháng 6 năm 2016 có trị giá đến 99,7 triệu đô la. Phát biểu tại lễ khởi công, chuẩn đô đốc KJ Kumar, Tư lệnh vùng hải quân Tamil Nadu và Puducherry cho rằng dự án này có tầm quan trọng chiến lược và cam kết bàn giao đúng thời hạn các tàu chất lượng cho biên phòng Việt Nam. Truyền thông Việt Nam cho biết tàu tuần tra cao tốc của Larsen & Toubro được thiết kế cho nhiệm vụ kiểm soát và bảo vệ an ninh chủ quyền biển, phát hiện các hoạt động bất hợp pháp như buôn lậu và triển khai các nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn. Thông tấn xã Việt Nam nói 5 tàu sẽ được đóng tại nhà máy Kattubali, và 7 chiếc còn lại trong dự án sẽ được làm tại nhà máy đóng tàu Hồng Hà của Việt Nam dưới sự hỗ trợ kỹ thuật của Larsen & Toubro. Kể từ khi Ấn Độ áp dụng chính sách hướng Đông, New Delhi đã dần dà tăng sự hiện diện, nâng cao hợp tác với các nước trong khu vực và từng bước can dự nhiều hơn vào các vấn đề Biển Đông. Trên cơ sở chính sách đối ngoại này, New Delhi trong nhiều năm qua đã tạo lòng tin, tăng cường hỗ trợ và hợp tác với Hà Nội. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho VOA Việt ngữ hôm 29 tháng 7, ông Josh Kurlenzik, chuyên gia về các vấn đề Đông Nam Á thuộc Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Hoa Kỳ CFR, nói New Delhi muốn trở thành một lực đối trọng với Trung Quốc trong khu vực và coi Việt Nam là một đối tác tự nhiên. Trước đó, Việt Nam thông báo cho Ấn Độ những diễn biến tại bãi Tư Chính khi Trung Quốc đưa tàu Hải Dương địa chất 8 cùng với 35 tàu hộ tống vào vùng biển thuộc khu đặc quyền kinh tế của Việt Nam hôm 4 tháng 7, theo báo Economic Times của Ấn Độ, trích lời một quan chức Việt Nam cho biết.
Chiếc máy bay Boeing 787-10 Dreamliner đầu tiên do Việt Nam thuê của Hoa Kỳ về đến Hà Nội vào tối ngày 16 tháng 8. Hãng Boeing Airlines thông báo trên Twitter vào ngày 15 tháng 8, ngay sau khi chiếc máy bay này cất cánh từ nhà máy Boeing ở bang South Carolina. Thông tấn xã Việt Nam trích lời Cục Hàng không Việt Nam cho biết, vào tối ngày 16 tháng 8, máy bay lớn nhất Việt Nam, máy bay Boeing 787-10 Dreamliner của Việt Nam Airlines sẽ hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, gia nhập đội máy bay thân rộng hiện đại của hãng hàng không quốc gia. Việt Nam Airlines cho biết đang triển khai đúng tiến độ hợp đồng thuê 8 chiếc máy bay Boeing 787-10 và đây là chiếc đầu tiên trong hợp đồng thuê với công ty Air Lease Corporation ALC có trụ sở ở Los Angeles. Ông Steven Utvahaji, chủ tịch điều hành của ALC cho biết trong một tuyên bố hôm 15 tháng 8, chiếc đầu tiên trong số 8 chiếc 787-10 của ALC sẽ góp phần đáng kể vào việc nâng cấp đội tàu bay thân rộng của Vietnam Airlines với công nghệ mới nhất. ALC đánh giá cao vai trò cố vấn lâu dài của mình khi lên kế hoạch phát triển và thay thế đội bay cho Vietnam Airlines. Boeing 787-10 là phiên bản mới nhất của dòng máy bay thân rộng, hai lối đi, 24 ghế hạng thương gia và 347 ghế hạng phổ thông, hai động cơ nổi tiếng Boeing 787 Dreamliner. Trang IFN nói, với việc tiếp nhận chiếc máy bay này, Vietnam Airlines trở thành hãng hàng không thứ 7 trên thế giới sử dụng Boeing 787-10 Dreamliner. Truyền thông trong nước cho biết Vietnam Airlines cũng vừa ký kết mở rộng hợp tác liên danh hai chiều Việt-Mỹ với hãng hàng không Hoa Kỳ Delta Airlines. VN Express loan tin Dự kiến đến tháng 10, sau khi hệ thống của Vietnam Airlines được đánh giá đạt tiêu chuẩn để hoạt động, Delta Airlines sẽ bán vé các tuyến do Vietnam Airlines khai thác chặng Hà Nội-Tokyo để phục vụ hành khách có nhu cầu nối chuyến đến Mỹ. The Voice of America,
VOA. Bắc Kinh hôm 15 tháng 8 tuyên bố sẽ trả đũa đợt áp thuế quan mới nhất của Hoa Kỳ đối với 300 tỷ đô la hàng hóa Trung Quốc, nhưng cùng lúc kêu gọi Hoa Kỳ hãy tương nhượng để có thể đạt được một thỏa thuận thương mại tiềm năng. Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó tuyên bố rằng bất kỳ hiệp ước nào cũng sẽ phải thỏa mãn các điều kiện của Mỹ. Bộ Tài chính Trung Quốc nói rằng các sắc thuế của Washington sẽ có hiệu lực vào tháng tới, vi phạm một giải pháp đồng thuận đạt được giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại hội nghị thượng đỉnh tháng 6 ở Nhật Bản để giải quyết tranh chấp thông qua đàm phán. Trong một tuyên bố riêng, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói rằng Trung Quốc hy vọng sẽ tìm ra giải pháp tương nhượng thông qua đối thoại và tham vấn trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Tổng thống Trump đang vận động để được tái cử vào năm 2020 và năm 2016 đã từng vận động trên hồ sơ kinh tế và lập trường cứng rắn đối với Trung Quốc. Hôm thứ Năm cho biết bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải đáp ứng các yêu cầu của phía Mỹ. Bức tranh thương mại trở nên phức tạp hơn giữa lúc Hồng Kông tiếp tục bất ổn, một vấn đề mà ông Trump hôm thứ Tư gắn liền với bất kỳ thỏa thuận tiềm tàng nào, nói rằng trước tiên ông phải giải quyết tình hình trong lãnh thổ với người biểu tình. Ông Trump và ông Tập hồi tháng 6 đã đồng ý khởi động lại đàm phán thương mại sau khi các cuộc thương thuyết bị đình trệ hồi đầu năm nay. Nhưng đầu tháng này, chính quyền Trump cho biết sẽ áp thuế đối với 300 tỷ đô la hàng hóa Trung Quốc bắt đầu từ ngày 1 tháng 9. Động thái này đã làm náo động các thị trường toàn cầu và tăng quan ngại trong giới đầu tư về cuộc tranh chấp thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã kéo dài sang năm thứ nhì mà chưa có dấu hiệu nào sắp kết thúc. Trung Quốc đe dọa sẽ áp đặt các biện pháp trả đũa khiến cho giá cổ phiếu toàn cầu dao động mạnh trong ngày thứ Năm, 15 tháng 8, và với giá dầu cũng tuột giá, càng làm tăng thêm lo sợ về nguy cơ suy thoái kinh tế, mặc dù giá chứng khoán tại Hoa Kỳ tăng vào lúc mở cửa. Tổng thống Trump, trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh hôm thứ Năm, đã gạt bỏ những sự lo lắng của các nhà đầu tư. Ông nói với đài WGIR rằng, chúng ta đã trải qua một vài ngày tồi tệ, nhưng những ngày tốt đẹp sẽ tới bởi vì chúng ta phải đương đầu với Trung Quốc.
Giữa lúc Trung Quốc tiếp tục chỉ trích mạnh mẽ các cuộc biểu tình kéo dài hàng tháng tại Hồng Kông, nhiều người tự hỏi liệu Bắc Kinh sẽ làm gì để dập tắt bất đồng của người dân Hồng Kông. Những hình ảnh về sự xuất hiện của lực lượng bán quân sự Trung Quốc ở Thâm Quyến sát ranh giới Hồng Kông đang làm dấy lên suy đoán rằng Trung Quốc có thể sẽ sử dụng lực lượng này để dập tắt các cuộc biểu tình tại đặc khu. Nhưng BBC viện dẫn luật cơ bản Hồng Kông cho biết, can thiệp quân sự trực tiếp chỉ có thể xảy ra khi có yêu cầu từ chính phủ của đặc khu. Trong khi đó, tờ South China Morning Post tường thuật rằng Bắc Kinh đang gây áp lực lên lực lượng cảnh sát Hồng Kông, yêu cầu họ phải có biện pháp chấm dứt các cuộc biểu tình. Trung Quốc cũng có thể can thiệp chính trị vì hội đồng lập pháp của Hồng Kông chỉ có một phần dân chủ và phần lớn ủng hộ Bắc Kinh, vẫn theo BBC. Trung Quốc đã thể hiện quyền lực của mình bằng cách từ chối chấp nhận cho trưởng đặc khu Carrie Lam từ chức và từ chối không cho bà chính thức rút lại dự luật dẫn độ gây tranh cãi, nguyên nhân gây ra các cuộc biểu tình. Một khả năng khác là Bắc Kinh sẽ nhắm vào các nhà hoạt động vì ngay cả khi không có luật dẫn độ, Trung Quốc vẫn có khả năng giam giữ từng công dân. South China Morning Post cho biết một số cư dân Hồng Kông đã bị nhân viên nhập cư Trung Quốc tại biên giới kiểm tra ảnh và tin nhắn trên điện thoại của họ. Tuy nhiên, bất chấp những lo ngại về sự can thiệp trực tiếp, BBC cho rằng công cụ hiệu quả nhất của Bắc Kinh có thể là kinh tế. Bắc Kinh có thể nhắm mục tiêu vào nền kinh tế Hồng Kông bằng cách chuyển hướng đầu tư sang các thành phố khác ở đại lục, khiến cho đầu tư phụ thuộc nhiều hơn vào Trung Quốc.
Hôm 16 tháng 8, CEO hãng hàng không Hồng Kông Cathay Pacific Rupert Hawk bất ngờ tuyên bố từ chức. Trong một tuyên bố được đăng trên sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông, Cathay cho biết ông Hawk từ chức để chịu trách nhiệm với tư cách là người lãnh đạo của công ty trước các sự kiện gần đây. Người thay thế ông là Augustus Tang, một lãnh đạo doanh nghiệp kỳ cựu của tập đoàn Swire Group, chủ sở hữu chính của Cathay. Giám đốc khách hàng và thương mại Paulo Lu của Cathay cũng tuyên bố từ chức vì lý do tương tự. Ông Ronald Lam được bổ nhiệm thay thế ông Lu. Trong hai tuần qua, hãng hàng không này trở thành mục tiêu của Trung Quốc khi một số nhân viên trong lực lượng lao động 27.000 người của họ tham gia hoặc lên tiếng ủng hộ các cuộc biểu tình. Cathay chịu áp lực từ cơ quan quản lý hàng không Trung Quốc hoàn toàn ủng hộ nguyên tắc một quốc gia, hai chế độ và tin tưởng Hồng Kông sẽ có một tương lai tươi đẹp.
Đài Loan ra mắt ngân sách quốc phòng hôm thứ Năm 15 tháng 8 với mức tăng lớn nhất trong hơn một thập kỷ nay giữa bối cảnh căng thẳng quân sự leo thang với Trung Quốc, vốn vẫn coi Đài Loan là lãnh thổ của mình và không loại bỏ giải pháp sử dụng vũ lực để thâu tóm hòn đảo từ tri này. Bản tin của Reuters tường thuật rằng, nội các của Tổng thống Thái Anh Văn đã ký phê chuẩn mức tăng 8,3% đối với các chi tiêu quân sự trong năm bắt đầu từ tháng 1 lên tới 411,3 tỷ đài tệ, tương đương với 13,1 tỷ đô la Mỹ. Mức tăng lớn nhất hàng năm kể từ năm 2008, theo Tổng cục Ngân sách, Kế toán và Thống kê. Nếu được các nhà lập pháp chấp thuận, một điều khả thi khi đảng Dân chủ Tiến bộ đang nắm quyền kiểm soát quốc hội, thì đây sẽ là mức chi tiêu quốc phòng cao nhất kể từ khi các số liệu bắt đầu được thu thập vào năm 2001. Dữ liệu từ Sở Thống kê cho thấy, tháng 7 vừa rồi Trung Quốc cảnh báo họ sẵn sàng cho chiến tranh nếu Đài Loan có bất kỳ động thái nào hướng tới giải pháp độc lập cho Đài Loan. Dịp này, Bắc Kinh tố cáo Hoa Kỳ bán vũ khí cho Đài Loan, một trong những điểm nóng trong mối quan hệ Việt-Trung, trong đó có chiến tranh thương mại và các lệnh cấm vận của Hoa Kỳ. Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan nói trong một tuyên bố, trước mối đe dọa từ kẻ thù và để đảm bảo an ninh quốc gia, ngân sách quốc phòng sẽ tiếp tục tăng trưởng đều đặn. Bộ Quốc phòng Đài Loan còn cho biết Bộ sẽ chi nhiều hơn nữa để mua vũ khí tiên tiến từ nước ngoài và xây dựng một lực lượng quân sự gồm toàn tình nguyện viên sau nhiều thập kỷ áp dụng chế độ quân dịch cưỡng bức. Luôn luôn ngờ vực bà Thái Anh Văn là thúc đẩy giải pháp độc lập chính thức cho Đài Loan, Trung Quốc đã tăng cường áp lực quân sự đối với Đài Loan, kể cả các cuộc tập trận xung quanh hòn đảo này, và điều máy bay phản lực bay qua biên giới trên biển ngăn cách hai bên, một động thái mà Đài Bắc cho là có tính cách khiêu khích. Hoa Kỳ là nước cung cấp vũ khí chính cho Đài Loan. Hồi tháng 7, Washington phê duyệt kế hoạch bán vũ khí trị giá ước tính lên tới 2,2 tỷ đô la cho chính quyền dân chủ Đài Loan. Washington không có quan hệ chính thức với Đài Loan, nhưng bị ràng buộc về mặt pháp lý phải giúp cung cấp những phương tiện để hòn đảo tự trị này có thể tự vệ. Tổng thống Thái Anh Văn đang đối mặt với các đối thủ chính trị khi bà ra tái tranh cử vào tháng 1 sang năm, giữa lúc bà bị chỉ trích về nghị trình cải cách của bà trong bối cảnh Bắc Kinh tăng cường nỗ lực siết chặt Đài Loan, kể cả lệnh cấm du khách Trung Quốc sang Đài Loan du lịch.
Triều Tiên từ chối đàm phán hòa bình thêm nữa với Seoul hôm 16 tháng 8. Cùng ngày, Bình Nhưỡng phóng thêm ít nhất 2 tên lửa thử nghiệm, và đây là lần thử nghiệm thứ 6 trong vòng một tháng, theo NPR dẫn nguồn tin từ quân đội Hàn Quốc cho biết. Tuyên bố từ Bình Nhưỡng được đưa ra sau bài phát biểu ngày hôm trước của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, đánh dấu kỷ niệm 74 năm độc lập của Triều Tiên. Trong đó, ông Moon tuyên bố sẽ thống nhất bán đảo Triều Tiên vào năm 2045, một chủ đề mà Bình Nhưỡng coi là khiêu khích. Đáp lại, một phát ngôn viên ẩn danh của Ủy ban Thống nhất Hòa bình của miền Bắc nói trong một tuyên bố được hãng thông tấn chính thức KCNA đăng tải rằng ông Moon là một kẻ trơ trẽn và quyết định ngừng đàm phán của Bình Nhưỡng là hoàn toàn do lỗi từ những hành động của Hàn Quốc. Hôm 16 tháng 8, NPR dẫn lời người phát ngôn của Triều Tiên nói rằng chúng tôi không còn gì để nói với chính quyền Hàn Quốc nữa, cũng như không có ý định ngồi lại thêm với họ. Trong khi đó, Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết trong một tuyên bố rằng Triều Tiên đã bắn thêm 2 phi đạn không xác định xuống vùng biển ngoài khơi phía đông của bán đảo sau khi nó đạt độ cao khoảng 18 dặm và bay được khoảng 142 dặm. Mặc dù các quan chức Seoul không cho biết loại phi đạn này là gì, nhưng tầm bắn của những phi đạn này tương ứng với các tên lửa thử nghiệm trước đó được xác định là KN-23 của Triều Tiên. Đây là loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn được thiết kế để tránh các hệ thống phòng thủ tên lửa. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết các tên lửa của Triều Tiên đã rơi vào vùng lãnh hải của nước này. Bộ này nói thêm rằng họ không thấy bất kỳ mối đe dọa an ninh sắp xảy ra nào từ vụ phóng đạn mới nhất, theo Reuters. Trong khi đó, Nhà Trắng cho biết họ đã được biết về các vụ phóng này và đang tham khảo ý kiến với Seoul và Tokyo, theo AP.
Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.